Độc Tôn Tam Giới, chương 1594, khiêu khích 1, góc truyện audio.com, không vì cái gì khác chỉ vì võ giả thế tục tranh một hơi. Xưa nay, những thiếu chủ kia cả đám mắt cao hơn đầu, căn bản khinh thường đến thế tục Lưu Ly Vương thành một lần, mặc dù ngẫu nhiên lộ mặt cũng là các loại lãnh diễm cao quý, phảng phất dính nhiễm hồng trần, đối với bọn họ mà nói là một loại khinh thị. Cử động như vậy, làm cho võ giả thế tục hâm mộ bọn hắn, đồng thời cũng có chút ít ghen ghét, thậm chí là hận. Dù sao, bọn hắn càng ưa thích chính là loại thiếu chủ không có giá đỡ, ví dụ như Phàn thiếu chủ năm đó của Khổng Tước Đại Đế. Phàn thiếu chủ thiên tài tuyệt luân, nhưng không cao cao tại thượng, chưa bao giờ sẽ coi trời bằng vung. Trái lại, hắn rất có lực tương tác, mặc dù võ giả bình thường gặp phải hắn, cùng hắn chào hỏi, hắn trên cơ bản đều đáp lại, có đôi khi thậm chí còn không tiếp chỉ điểm một ít. Cái này để cho Phàn thiếu chủ ở Lưu Ly Vương thành thắng được danh tiếng rất tốt, trở thành thần tượng trong lòng không ít thiếu niên võ giả của Lưu Ly Vương thành. Đúng vậy, võ giả sùng bái thần tượng không phải loại thiên tài vẻ mặt hờ hững trang bức mà là thiên tài cường đại nhưng có lực tương tác. Không thể không nói, Giang Trần dùng thân phận chân đan vương xuất hiện ở Lưu Ly Vương thành, đã đền bù chỗ trống thần tượng trong lòng những người trẻ tuổi kia, bổ khuyết tiếc nuối khi Phàn thiếu chủ vẫn lạc. Ngay từ đầu, mọi người cũng không biết chân đan vương là ai, thẳng đến Thái Uyên Các khai trương, một loạt sự tình phát sinh, mọi người mới chậm rãi nhận thức đến chân đan vương. Nhưng mà theo chân đan vương đánh bại đan hỏa thành không ai bì nổi, làm cho tên của hắn thoáng cái như là ôn dịch truyền khắp Lưu Ly Vương thành, trở thành thần tượng người trẻ tuổi sùng bái mới. Hôm nay, chân đan vương lần nữa lấy thân phận thiên tài võ đạo tham gia võ tháp chi đấu, trên đường đi thế như trẻ tre tân tinh bảng, thiên tài bảng, song bảng đệ nhất. Thiên tài như vậy, khiêu chiến thiên tài bảng, làm sao có thể không để cho mọi người tràn ngập chờ mong. Đừng nói chỉ là trang tiệp bài danh mới 20 vị coi như là thiên tài bài danh top 5 thiếu chủ bảng, đám võ giả thiếu niên của Lưu Ly Vương thành cũng cảm thấy chân đan vương nhất định có thể đả bại bọn hắn. Loại tâm lý này, loại ý nghĩ này cũng không nhất định là từ lý trí phân tích mà là một loại kỳ vọng trên tâm lý. Bọn hắn kỳ vọng chân đan vương quét ngang hết thảy thiên tài, đứng trên đỉnh phong trẻ tuổi thành thần tượng mới của mọi người. Bọn hắn cũng hiểu được chỉ có chân đan vương, loại người có được nhân khí cực lớn, đồng thời lại có nhân cách mị lực cực lớn này, mới có tư cách trở thành thần tượng. So sánh xuống dưới, hiện tại những thiên tài của thiếu chủ bảng kia tuy thiên phú võ đạo của mỗi cái đều biến thái thế nhưng mà nói đến nhân cách mị lực lại không có ai vượt qua Phàn thiếu chủ năm đó. Lưu Ly Vương thành cần một Phàn thiếu chủ mới, mà chân đan vương, không thể nghi ngờ phù hợp mọi người chờ mong nhất. Cho nên, đám võ giả tuổi trẻ kia, giờ khắc này đều tràn ngập cuồng nhiệt thậm chí không tiếc đánh ra các loại khẩu hiệu cùng chiêu bài công nhiên trợ uy cho chân đan vương. Chân đan vương, hùng khởi. Chân đan vương, thần tượng. Chân đan vương, quét ngang. Bốn phía lôi đài, đột nhiên vang lên các loại khẩu hiệu. Ở dưới loại không khí cuồng nhiệt này, một khi có người đánh vỡ cục diện nặng. Góc truyện audio.com, nề, lập tức sẽ có vô số người đi theo ồn ào, phụ họa. Trong lúc nhất thời, bốn phía lôi đài chỉ ít có 10 vạn người kêu lên, khẩu hiệu đều nhịp cơ hồ đều là khuyến khích động viên cho Giang Trần. Bốn phía lôi đài hô khẩu hiệu đều nhịp 10 vạn người đồng thời hô lên, loại thanh thế này tuyệt đối là kinh người. Mấu chốt nhất chính là thanh âm khẩu hiệu này giống như có một loại ma lực theo bốn phía lôi đài, không ngừng lan tràn ra ngoài, lập tức truyền khắp Lưu Ly Vương Thành. Sau một khắc toàn bộ Lưu Ly Vương thành tựa hồ cũng bị loại cuồng nhiệt này lây nhiễm, từng nơi hẻo lánh, già trẻ lớn bé, đều đi theo hô lên. Toàn bộ Lưu Ly Vương thành lập tức như một chảo dầu sôi, tiếng gầm như nước thủy triều, không ngừng vang lên, chấn đến chim bay trên không Lưu Ly Vương thành cũng bị dọa rơi. Giang Trần đi trên thềm đá, nghe được loại tiếng hô này, cũng kinh ngạc. Cho tới nay, Giang Trần rèn luyện đạo tâm, có thể nói là nhất lưu, bàn thạch chi tâm cường đại, để cho hắn ở thời điểm gì cũng có thể loạn không sợ hãi. Thế nhưng mà giờ khắc này, biểu lộ trên mặt hắn, từ kinh ngạc đến rung động, lại đến cảm động, trong lúc nhất thời lại có chút ít khó có thể tự kiềm chế. Đúng vậy, giờ phút này, trong tim Giang Trần, từng dòng nước ấm kích động nhét đầy cả ngực. Kiếp trước kiếp này, lúc nào hắn được qua loại ủng hộ này? Dù kiếp trước thân là thiên đế chi tử, người khác tôn trọng hắn, cái kia cũng là bởi vì thân phận của hắn cao thượng, bởi vì hắn có một lão ba làm thiên đế. Mà giờ khắc này, Giang Trần cảm giác được những người kia ủng hộ hắn là chân thành, là phát ra từ đáy lòng. Giang Trần tự nhiên biết rõ nguyên nhân, là bởi vì mình đại biểu Khổng Tước Thánh Sơn, đả bại đan hỏa thành khiêu khích Lưu Ly Vương Thành. Đánh bại địch nhân vốn có của Lưu Ly Vương Thành, lần thắng lợi kia, vì hắn thắng được bách tính của Lưu Ly Vương Thành kính yêu. Người của Lưu Ly Vương Thành, một mực đều dùng Lưu Ly Vương Thành mà tự hào, bọn hắn tuyệt đối nhịn không được người của Đan Hỏa Thành tới trước mặt Lưu Ly Vương Thành diễu võ dương oai. Mặc dù nội tình đan đạo của Đan Hỏa Thành rất thâm hậu, ở lĩnh vực đan đạo hoàn toàn chính xác cường đại hơn Lưu Ly Vương Thành. Thế nhưng mà cái này cũng không đại biểu người của Lưu Ly Vương Thành sẽ thản nhiên tiếp nhận bọn hắn nhục nhã, thản nhiên tiếp nhận bọn hắn khiêu khích. Mà Giang Trần xuất hiện, dùng sức một người, đả bại Đan Hỏa Thành đến đây khiêu khích càng làm cho người nối nghiệp của Đan Hỏa Thành là Kê Lang Đan Vương sát vũ mà về, đả bại thần thoại bất bại của Đan Hỏa Thành. Một loạt sự tình này, không thể nghi ngờ như là cổ tích dưới tình huống Lưu Ly Vương Thành đối mặt nguy cơ chân Đan Vương đúng thời cơ mà sinh, ngăn cơn sóng dữ, trở thành anh hùng cứu vãn vận mệnh của Lưu Ly Vương Thành. Mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng mà trận chiến ấy, trải qua khắp nơi diễn dịch, hoàn toàn chính xác làm cho danh khí của chân Đan Vương, thoáng cái trở thành thần tượng đại chúng của Lưu Ly Vương Thành. Mặc dù là Phàn thiếu chủ năm đó, cũng chưa từng có chiến tích huy hoàng bực này. Mà bây giờ chân Đan Vương lại lấy thân phận thiên tài võ đạo xuất hiện trên Lưu Ly Vương Tháp hội, như thế nào không khiến mọi người tràn ngập chờ mong. Trên lôi đài, thân hình tiêu sái không bị trói buộc của Trang Tiệp sớm đã xuất hiện rất lâu. Sở dĩ hắn, gocchuyenaudio.com, lên lôi đài trước chính là muốn vào trước là chủ cho đối thủ khiêu chiến mình một hạ mã uy, tranh thủ ở trên khí thế trước áp đảo đối thủ này. Cách chương.